Kỳ án, kẻ sát nhân Henry Lee Lucas. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái và tiếp tục series kỳ án. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một tên sát nhân. Người ta có thể gọi hắn là sát nhân một mắt bởi vì hắn chỉ có một con mắt thôi. Người ta cũng có gọi hắn là gã đao phủ, xuất phát từ 3 vụ giết người máu lạnh cùng rất nhiều vụ án kinh hoàng khác mà hắn đã gây ra. Đó chính là Henry Lee Lucas. Điều đặc biệt ở Lucas là hắn bị kết án tử hình vào năm 1982. Nhưng không phải vì vụ hắn đã từng giết mẹ đẻ vào năm 1960 hay vụ sát hại rồi hiếp dâm nạn nhân tên là Catrick, một bà lão 82 tuổi. Cũng không phải là vụ giết người rồi chặt xác người yêu của hắn là Becky Bauer vào năm 1982. Mà thay vào đó, bản án tử hình được tuyên do hiếp dâm và giết hại một người phụ nữ có biệt danh là Orange Sock vào năm 1979. Một người mà hắn chưa hề biết mặt, chưa bao giờ gặp luôn. Các bạn đã thấy có một cái gì đó kỳ kỳ rồi đúng không? Lát nữa các bạn sẽ biết thôi. Và nếu như tên sát nhân thích lột da người và chế tạo đồ handmade từ cơ thể người Edgen, là nhân vật sát nhân hàng loạt được lên phim điện ảnh nhiều nhất, thì cái gã Lucas này lên báo nhiều nhất và cũng là kẻ nhận được thư của nhiều gia đình nạn nhân nhất. Và cũng có nhiều phim đã mượn hình tượng của hắn, giống như là phim Confession of the Serial Killer, lời thú tội của sát nhân hàng loạt năm 1985, rồi phim Chân dung kẻ sát nhân hàng loạt sản xuất năm 1986, và có hẳn một bộ phim tài liệu về hắn là The Confession Killer, kẻ sát nhân thú tội năm 2019. Và các bạn biết không, tên này nó có một cái rất là ghê gớm, đó là hắn đã lừa cả nước Mỹ chỉ bằng một câu nói thôi. Cuộc đời của hắn y như là một bộ phim tổng hòa của các thể loại vậy các bạn. Có thể loại kinh dị nè, rồi thể loại sát nhân hàng loạt nè, điều tra phá án nè, phim đen cũng có luôn, mà phim đen đồng tính, rồi với cả thú vật nữa các bạn. Nói tới đây là thấy rất là rối não rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ tuổi thơ của hắn nhé. Henry Lee Lucas sinh năm 1936 vào ngày 23 tháng 8 tại một ngôi nhà ở phía sau khu rừng ở Virginia. Bố của gã bị cụt hai chân do một cái tai nạn tàu hỏa gây ra và luôn trong tình trạng là say xỉn. Mọi hành động của hắn giống như là do ma men điều khiển hết. Mẹ của hắn tên là Viola, là một người hành nghề gái mại dâm. Và bà ta giống như nữ quyền ở trong nhà và quản lý căn nhà bằng bạo lực. Tất cả xử lý bằng bạo lực hết. Lucas còn có 8 anh em nữa, nhưng mà một số người đã được chuyển giao, nói thẳng luôn là bán hoặc cho, hoặc là đưa cho những cái trung tâm bảo trợ xã hội để người ta nuôi. Và thật xui xẻo là Lucas không biết tại sao lại được giữ lại nuôi. Và đó chính là một chuỗi ngày bất hạnh của cậu ta cho đến sau này. Mẹ của hắn mở hẳn một cái shop bán mại dâm ở ngay trong nhà luôn các bạn. Và còn biến thái hơn nữa là thường xuyên bắt cả nhà phải ngồi coi bả khi bả hành nghề. Thậm chí hắn đã từng kể rằng có một lần hắn vì quá kinh tởm mà không thể ngồi coi được, bỏ ra khỏi nhà. Sau đó hắn đã bị mẹ hắn đem về và đánh đập rất là tàn nhẫn. Khi được 5 tuổi thì Lucas đã bị mẹ đánh bằng một cái thanh củi làm cho hắn bất tỉnh rất nhiều tiếng đồng hồ. Và từ đó nó có một cái tổn thương não bộ của anh ta. Và khi hắn bị thương ở mắt do nghịch dao thì tới mấy ngày sau mới được đưa đi bệnh viện. Cho nên khi tới bệnh viện thì bác sĩ không thể nào cứu được cái con mắt đó nữa, chỉ còn có cách là múc cái con mắt đó ra rồi thay cho hắn bằng mỗi con mắt thủy tinh để làm kiểng như vậy thôi. Từ đó về sau hắn chỉ có một con mắt. Đến năm 1943, Lucas bắt đầu được cấp sách tới trường. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà mẹ của hắn ta lại thường xuyên ép buộc hắn ta mặc váy, để tóc dài, uống xoăn và đặc biệt là phải đi chân đất đến trường, không có mang giày dép gì hết. Có lần một giáo viên thấy tội nghiệp quá mới tặng cho hắn một đôi giày. Thì khi hắn đem về nhà, lập tức bị mẹ hắn đánh đập vì cái tội nhận đồ của người khác. Và đánh rất tàn nhẫn nha các bạn. Cái chuyện mà cứ bắt hắn ta mặc váy như vậy, hắn ta là con trai mà, cứ bắt mặc váy để tóc dài đi đến trường, đã làm cho hắn rất là mắc cỡ với bạn bè. Và hắn nghỉ học vào năm lớp 4. Các chuyên gia tâm lý sau này người ta phân tích, người ta nói chính cái lý do đó là chính là cái sự oán hận đối với người mẹ của mình mà Lucas sau này đặc biệt là thù ghét đàn bà. Các đối tượng bị hắn giết hại sau này đa số là phụ nữ hết. Có thể nói là Lucas đã sinh ra và lớn lên trong cay đắng tủi nhục. Hắn bị suy dinh dưỡng, ít học, không có được ai giáo dục cả, và không nhận được tình thương của bất cứ ai trong nhà, kể cả cha mẹ lẫn anh chị em. Tất cả những cái điều này là tác nhân để hình thành nên một con quỷ ở trong người của Henry Lee Lucas. Và vào năm 1960, ngày 11 tháng 1, lúc này thì Lucas cũng đã được 24 tuổi rồi. Thì sau khi mẹ hắn đi nhậu về, lúc này bà ta đã 74 tuổi rồi nha các bạn, thì xảy ra một cái sự cãi vã với Lucas. Hai người cãi nhau. Trong lúc cãi nhau thì bà ta đã cầm lấy một cái cán chổi và đánh liên tục vào đầu của Lucas. Hậu quả là sau đó Lucas đã rút dao ra và đâm thẳng một nhát vô ngực của mẹ mình, làm bà ta chết ngay tại chỗ. Sau đó thì hắn bỏ trốn, nhưng đã bị cảnh sát bắt ngay sau đó. Thì vào tháng 3 năm 1960, một cái phiên tòa được diễn ra để phán xét Lucas. Tại cái phiên tòa này thì Lucas cúi đầu nhận lỗi, nhận mọi tội lỗi và tỏ ra rất hối hận. Miệng của hắn luôn nói là hắn không cố ý, cái đó là sự cố ngoài ý muốn. Hắn cứ tua đi tua lại cái điệp khúc đó. Tuy nhiên thì dựa vào cái hoàn cảnh sống của Lucas, luôn bị mẹ đánh đập từ nhỏ và thiếu thốn tình cảm của gia đình, cho nên tòa án đã quyết định giảm xuống cho Lucas cái tội giết người mức độ 2 và được gửi đến hạt Jackson ở Nam Michigan. Ở đó thì hắn đã tự tử 2 lần nhưng bất thành. Sau đó thì Lucas được gửi đến trung tâm tâm thần và được thả tự do vào năm 1970, tức là sau khi ngồi tù 10 năm. Không lâu sau đó thì gã lại tiếp tục đứng trước vành móng ngựa khi đang cố gắng bắt cóc hai bé gái. Và vì vụ đó hắn ngồi tù đến năm 39 tuổi. Và sau khi được phóng thích vào năm 1975 thì từ đó hắn giống như là hành nghề kẻ đi giết dạo, đi giết người dạo. Thời gian này hắn liên tục di chuyển và không có dừng ở cố định bất cứ một nơi nào cả, với tham vọng là sẽ trốn tránh được pháp luật. Và đến năm 1976 thì Henry Lee Lucas gặp được Otis Thu, là một gã sát nhân đồng tính. Cả hai giống như là bị một cái tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy đó. Từ đó trở thành một cái cặp đôi sát nhân nổi tiếng và gây kinh hoàng cho nước Mỹ. Lucas và cái tên Otis đã cùng nhau đi khoảng 26 bang ở nước Mỹ vào những năm 1970 để giết người nhiều nhất có thể. Chúng thường sử dụng cái chiêu là đón những cái người mà bị nhỡ xe ngoài đường, người ta bắt xe để xin đi nhờ. Thì đó là những đối tượng của cái cặp đôi này. Và sau khi những cái người đó vô tình đã lên xe của cặp sát nhân này thì chắc chắn sẽ bị hiếp dâm và bị giết chết. Và đối với Lucas thì thường xuyên hắn giết chết xong rồi hắn mới hiếp dâm. Đây là căn bệnh ái tử thi đó các bạn. Tuy nhiên thì một thời gian sau thì cái mối quan hệ yêu đương đồng tính của hai cái gã này bắt đầu rạn nứt khi mà Lucas gặp cháu gái của Otis Thu tên là Becky Bauer. Và sau một thời gian thì Lucas đã dẫn cô Becky này bỏ trốn. Lúc này thì Otis Thu rất là đau khổ và điều này đã làm cho hắn giết thêm 9 người nữa. Mà sau này hắn khai rằng giết thêm những người đó để giải tỏa cái tâm lý u buồn khi mà bị Lucas phụ bạc. Cô gái Becky Bauer này mới có 15 tuổi thôi các bạn, và cô ta được chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần nhẹ, và cô ta cũng thiếu thốn sự quan tâm của gia đình. Hai người sống với nhau được một thời gian thì bỗng nhiên Becky đòi về nhà, kêu là nhớ nhà quá đòi về nhà. Lucas không có đồng ý, cho nên hai người đã cãi nhau. Và trong lúc cãi nhau thì Lucas đã dùng một cái dao phay bổ thẳng vào ngực của Becky. Chưa hết ghê là sau khi Becky đã chết chỉ còn một cái xác thôi thì hắn lại quan hệ với cái xác của Becky. Và hắn đã từng thú nhận rằng đó giống như là cái lần sung sướng nhất của hắn. Sau khi quan hệ với cái xác chết của Becky xong thì hắn đã chặt đầu của Becky, chặt lìa tay chân, và phần thân trên của cô ta được chia làm hai khúc lớn. Rồi mà hắn mới đem tất cả những thứ đó đi vứt rải rác ở một cái cánh đồng cỏ gần đó. Và sau đó khoảng 3 tuần thì hắn tìm đến nạn nhân tiếp theo, chính là bà Kettrick. Năm nay bà ta đã 82 tuổi rồi. Bà Kettrick này là chủ một căn nhà mà ngày trước lúc mà Lucas và Becky mới bỏ trốn á, thì tới cái chỗ nhà của bà Kettrick này cho thuê nè, để ở. Nhưng mà được một thời gian thì những người nhà của bà Kettrick cảm thấy hai cái người này không có bình thường, nên họ không có đồng ý cho ở nữa, thì hai người này mới phải rời đi. Hôm đó thì hắn đến tìm bà Kettrick và than khóc rằng Becky đã bỏ hắn đi đâu rồi không biết. Hắn muốn đi tìm Becky, thật ra là hắn giết rồi. Rồi hắn hỏi bà Kettrick này là có muốn cùng hắn đi tìm Becky hay không. Thì bà ta lại đồng ý, chấp nhận đi chung với hắn. Hắn đã chở bà ta đi vòng vòng trên xa lộ, rồi sau đó hắn ngừng ở một cái siêu thị, rồi mua rất nhiều bia. Lên xe hắn vừa lái xe vừa nói nhảm với bà Kettrick, vừa uống rất là nhiều bia. Và trong một khoảnh khắc, hắn đã có ý nghĩ là sẽ làm thịt bà Kettrick này. Nghĩ là làm. Hắn chụp con dao phay để ở băng ghế sau, cũng chính là cái con dao mà hắn giết chết Becky đó các bạn. Và đâm thẳng một phát vào ngực của bà Kettrick. Dĩ nhiên là bà ta chết ngay lập tức. Sau đó hắn mới đẩy bà ta về phía cửa xe. Rồi hắn đi qua đầu cửa xe đó, mở cánh cửa ra. Lúc hắn mở cánh cửa ra thì cái xác của bà Kettrick mới đổ xuống, đổ từ trên xe, mở cửa ra thì bị đổ xuống đất. Thì tự nhiên cái lúc này hắn lại cảm thấy cực kỳ kích thích về mặt tình dục. Và thế là hắn lại tiếp tục quan hệ với cái xác chết của bà Kettrick. Phải nói không có còn cái từ gì để mà diễn tả về cái tên này hết trơn. Thì kể cho các bạn nghe xong nhiều khi mình sợ mình bị ám ảnh luôn. Nói giỡn rồi, hy vọng là không có vậy. Và sau khi quan hệ với cái xác chết của bà Kettrick xong thì hắn đem xác của bà ta, kéo lê xác của bà ta đến một cái ống cống lớn, rồi nhét cái xác của bà ta vô trong đó. Và hắn nhét sâu cho đến khi nào mà hắn cảm giác là đã thật sự sâu vô ống cống rồi và không có ai tìm thấy thì hắn mới đi về. Nhưng không biết vì lý do gì, một tháng sau hắn lại quay trở lại cái ống cống đó và lôi cái xác đã thối rữa của bà Kettrick ra, rồi đem về vứt vô trong cái lò sưởi nơi hắn ở để thiêu bà ta thành tro. Và sau này thì hắn bị bắt. Và đến tháng 6 năm 1983 thì tại phiên tòa hắn đã thú nhận mọi tội lỗi, rằng chính hắn đã giết Becky, cô bé người yêu 15 tuổi của hắn, và giết chết bà Kettrick, một cụ bà 82 tuổi. Và làm cho cả phiên tòa dựng tóc gáy các bạn. Lực lượng cảnh sát lúc đó người ta kể lại là người ta không thể hiểu được đây là con người hay con quỷ. Mà lúc hắn dắt cảnh sát tới những cái nơi mà vứt xác của Becky, hắn tỏ ra rất là bình thản. Hắn chỉ những cái chỗ đó một cách hết sức là hứng thú, giống như đây là chiến tích hắn khoe với cảnh sát vậy đó. Hắn dẫn tới, hắn nói cái chỗ này là cái chỗ cái cẳng chân nè, mấy ông đào anh đi. Đào lên đúng rồi, thấy cái xương cẳng chân. Chỗ kia là tôi giấu cái đầu kìa. Chỗ nọ, chỗ đó là mấy cái tay, tôi để cánh tay ở đó. ở khúc này thân trên nè, khúc này thân dưới. Hắn chỉ rành mặt từng chỗ và cảnh sát đã đào lên được hết. Và hắn cũng dắt cảnh sát đi đến nhà nơi mà hắn đã từng đốt xác, thiêu xác của bà Kedrick. Thì người ta lục lên cũng thấy những mảnh xương còn sót lại trong cái lò sưởi của hắn. Cũng như ra tới cái ống cống nơi mà hắn đã từng nhét bả vào trong đó, thì người ta cũng đã tìm được một vài mảnh xương, cũng như là có cái mắt kính của bả đã rơi ở đó nữa. Cho nên xác định chính xác 100% Lucas là người giết hai người này. Tuy nhiên, chưa kịp xử xong, gọi là mới có chớm xử nửa chừng thôi, thì Lucas nhận hết tội lỗi. Và sau đó hắn nói một câu mà làm cho cả nước Mỹ hoang mang luôn các bạn. Đó là hắn nói: đúng, tôi giết hai người đó, và tôi còn giết khoảng 100 người phụ nữ khác nữa, các ông có muốn biết không? Hắn hỏi tòa như vậy đó các bạn. Lập tức lúc đó là tòa án coi như là xôn xao hết. Nói chung là phải ngưng buổi tòa hôm đó luôn để tiếp tục mở rộng điều tra các bạn. Hắn nói là hắn giết cả 100 người nữa mà. Bắt đầu từ ngày hôm sau, cái nơi mà đang giam giữ cái tên Lucas này các bạn, cái thông tin trên mặt báo, tất cả các mặt báo lớn nhỏ tại Mỹ đều đăng tin này hết. Rồi 19 cái bang khác ở Mỹ, người ta gửi công văn, người ta gọi điện thoại đến cái nơi mà giam Lucas này, để mong được gặp hắn, để điều tra xem, tại ở những bang của người ta có những cái vụ án giết người mà không tìm ra hung thủ. Người ta cũng chịu cái áp lực của cấp trên, của người dân, là có nhiều vụ án ở các bang chưa phá được, chưa bắt được hung thủ. Thì khi hắn nói hắn giết được 100 người phụ nữ, thì lập tức những cái bang đó có những cái trường hợp mà phụ nữ bị giết và bị hiếp mà chưa tìm ra hung thủ, thì lập tức muốn liên hệ với tên này để xem coi có phải là tên này là hung thủ hay không, để người ta kết thúc vụ án. Rồi ở cái chỗ đó coi như nhận biết bao nhiêu thư từ, điện thoại rồi các thứ, rồi báo chí xin đến phỏng vấn, rối loạn hết trơn. Chưa kể nha, có những cái gia đình người thân của người ta đã bị chết cũng khá lâu rồi nhưng không có tìm ra hung thủ. Người ta đã viết thư gửi vô trong tù cho hắn. Ở trong đó nội dung đại loại như là: ông Lucas, có phải ông đã giết con gái chúng tôi, hay là có phải ông đã giết cháu gái chúng tôi hay không, này nọ các thứ. Người ta không có làm được cái gì hắn, bây giờ hắn đang ở trong tù, cũng không chắc là hắn nữa, nhưng mà người ta muốn có một cái sự thừa nhận để xem có phải tên Lucas này giết không, để người nhà người ta cảm thấy thanh thản á các bạn. Khi mà con em họ bị giết mà chưa tìm ra hung thủ, người ta không có ngủ yên được á. Đó, bao nhiêu thư từ báo chí, bao nhiêu cuộc điện thoại của các nơi luôn, từ công quyền cho đến người dân, đổ dồn vô cái nhà giam của tên Lucas đang ở. Nhưng mà sau này thì mọi người đều biết đó chỉ là một cú lừa thôi. Rồi có một hôm, hắn bị đem ra xét xử bởi liên quan đến một vụ án có một cái chết của một người nữ tên là Orang Sóc, có nghĩa là chiếc vớ màu da cam. Là tại vì lúc mà người ta tìm thấy cái thi thể của cái cô này là trên người không có cái gì hết trơn, chỉ có đúng còn cái đôi vớ màu da cam thôi. Và người ta nghi ngờ cái vụ này là của Lucas làm. Thế là khi cảnh sát lập hồ sơ hỏi cung đưa ra xét xử, thì hắn nhận tội. Và hắn kể ra luôn tình tiết gặp cô ta làm sao, giết cô ta như thế nào, hãm hiếp cô ta ra sao. Hắn kể rành mặt từng chi tiết luôn các bạn. Và tòa án thấy là đủ cơ sở và kết án tử hình cho hắn. Tuy nhiên thì với công nghệ ADN thời điểm đó, người ta cũng đủ để xác minh rằng có những cái nó không có liên quan đến Lucas. Đại loại như không thấy có một cái dấu vết hay là những cái ADN giống như da vụn hay móng tay hay tóc hay gì đó trên người của cái cô gái Orang Sóc đó hết. Và người ta còn chứng minh được cái ngày mà gây án đó thì hắn đang ở một nơi khác, không thể nào có thể di chuyển tức thời để mà giết Orang Sóc ở đây rồi di chuyển đến một cái nơi xa khác nhanh như vậy được. Cho nên cuối cùng hắn được xử lại là vô tội. Các bạn thấy có cái tên sát nhân nào mà nhận tội bừa như vậy không? Nhưng mà hắn nhận tội bừa, nhưng mà hắn cũng giống như có một cái năng lực đặc biệt nha các bạn. Đánh vào cái tâm lý cái thời điểm đó, người ta muốn mau chóng phá án, rất nhiều vụ án còn bỏ ngỏ. Hắn và cái tên tình nhân của hắn thì cũng gây ra rất là nhiều vụ án, thì cũng có những vụ án thì đã xác định được là hai tên này làm. Nói chung khoảng 30 mấy vụ, nhưng mà hắn nhận tới cả 100 vụ. Chưa kể nha, khi mà cảnh sát đưa cho hắn một cái bút và một tờ giấy, kêu hắn nghĩ gì thì viết ra, nghĩ ra được cái gì, giết ai thì viết ra trong đó. Các bạn biết không, từng tờ giấy hắn ngồi hắn vẽ ra những cái khuôn mặt của những cái người phụ nữ. Hắn còn vẽ luôn cái màu mắt của người ta được luôn, rất là kỹ, hắn có một cái biệt tài vẽ rất là đẹp. Rồi hắn vẽ cái mặt ở giữa của người phụ nữ đúng không? Bên này hắn sẽ ghi rõ tên, họ, nơi ở. Bên này hắn ghi cách thức hắn giết cô ta như thế nào, giết bà ta ra sao, và đã làm gì với cái xác đó. Cái thứ hắn ghi đó nguyên một cái tờ giấy A4 như này. Cái mặt ở giữa hai bên là thông tin các bạn. Hắn vẽ đâu mấy chục cái bản như vậy để đưa cho cảnh sát tìm kiếm. Rồi còn thêm một cái nữa, cái này cũng là một cái sai sót của cảnh sát thời điểm đó. Bởi vì muốn lấy cảm tình của hắn, muốn để cho hắn tin tưởng, để dụ hắn khai ra tất cả những cái vụ án mà hắn đã từng làm, cho nên tạo cho hắn một cái sự thoải mái nhất định. Hắn rất là ghiền uống cà phê và hút thuốc lá, và hắn được cung cấp cà phê thuốc lá. Ở trong phòng giam của hắn có cả tivi, có sách vở để đọc, sướng hơn những tù nhân khác rất là nhiều. Và hắn còn nghĩ ra một cái trò là hắn nói hắn có thể không nhớ được hết, nhưng chỉ cần đưa hình của những nạn nhân đó cho hắn coi thì hắn sẽ nhớ ra được. Và cảnh sát lúc đó nới lỏng cho hắn, còn có thể cho hắn được xem hồ sơ trên máy tính, hồ sơ của những người mà mất tích, những người mà bị giết mà chưa tìm ra được kẻ thủ ác á, để cho hắn coi luôn. Xong rồi lôi một đống cái hình của những người mất tích, những người đặc biệt là nữ mất tích ra để trước mặt hắn, đưa cho hắn coi. Đưa lên, hắn nói tấm này không, người này không phải tôi giết, không quen. Tấm kia lên, ừ, người này tôi quen, à, tôi đã giết người này ở cái chỗ này, chỗ kia. Hắn khai theo cái kiểu giống như là chớp một cái nhả, một cái chớp một cái nhả, một cái cuối cùng cái số lượng người mà hắn nhận ra hắn giết lên tới 600 người luôn các bạn. Cảnh sát cũng nhức đầu với cái tên này luôn, cũng chưa biết cách xử lý hắn như thế nào hết trơn. Và sau này người ta mới biết toàn bộ sự việc là hắn xạo hết. Hắn nổ hết để làm chi? Để hắn được hút thuốc lá, được uống cà phê trong tù, được coi phim, được đọc sách, được thoải mái đi lại. Và lâu lâu á, hắn nói cái người đó bị hắn giết ở đâu thì người ta, cảnh sát sẽ phải hộ tống hắn đi đến cái chỗ đó, là hắn được đi ra ngoài hít thở không khí ngoài trời rồi. Rồi tới đó kêu tìm không được hay nói thôi đi về. Đằng nào hắn cũng án tử rồi mà, các bạn thấy không? Rồi đến năm 1998 thì từ án tử hình thì hắn được thống đốc bang, cũng không biết vì lý do gì, hạ xuống án chung thân. Và sau này thì hắn chết vào tháng 3 năm 2001, kết thúc một quyền thoại sát thủ liên hoàn mà tới bây giờ người ta cũng không biết chính xác được là hắn tổng cộng thật sự ra là đã giết bao nhiêu người nữa các bạn. Không ai biết luôn. Và theo các chuyên gia mà người ta phân tích tâm lý cũng như là kiểm tra sức khỏe cho Lucas cái thời điểm đó, thì người ta nói rằng Lucas bị do cái tuổi thơ bị bạo hành mà sống trong cái khổ ải kinh hoàng như vậy, hắn đã bị một cái chứng gọi là rối loạn nhân cách phản xã hội. Và những người bị cái chứng rối loạn nhân cách phản xã hội này là hầu như người ta coi tất cả những cái tiêu chuẩn chuẩn mực của xã hội của con người là đều là đồ rác, đồ bỏ hết. Người ta chỉ làm theo ý thích của người ta thôi. Giống như Lucas, à hồi nãy mình quên kể khúc đầu mình, như mình quên mất cái khúc Lucas đã từng bị một cái người khách của mẹ hắn, khách mối của mẹ hắn thường tới mua dâm với mẹ hắn, đã từng quấy rối tình dục hắn. Và hắn còn bày cho Lucas cái cách để quan hệ với lại thú vật nữa, giống như là quan hệ với con chó, con dê ở cái khu vực đó. Và từ đó trở về sau là Lucas bị lệch lạc tình dục từ đó luôn các bạn. Hắn thích quan hệ với xác chết, bởi vì xác chết không có chống cự. Thì hắn bị mắc cái chứng rối loạn nhân cách phản xã hội này, cho nên cái sở thích của hắn là thích hiếp đáp người khác, làm cho người khác phải đau đớn trước mặt hắn. Còn tất cả những chuẩn mực khác hắn không bao giờ quan tâm, và hắn không bao giờ có một cái sự cảm thương gì đối với những cái người mà hắn đã ra tay sát hại hoặc là giết hết á. Dù cho người đó có nghĩa là có là người thân, máu mủ ruột rà đi chăng nữa, thì những người bị cái chứng rối loạn nhân cách phản xã hội này họ đều không cảm thấy thương xót. Và khi người ta chụp não bộ của Lucas thời điểm đó thì có một cái sự tổn thương ở trong sọ do hồi xưa đã từng bị mẹ đánh bằng củi đó các bạn. Cộng với cái hội chứng rối loạn nhân cách phản xã hội này thì dường như cái hệ thần kinh giao cảm của hắn là không hoạt động luôn các bạn. Cái hệ thần kinh giao cảm nó là một phần ở trong cái hệ thần kinh của mình. Nó phản xạ không điều kiện. Nội bình thường như các bạn đang ở một mình trong nhà ha, tự nhiên nghe tiếng động ngoài cửa cái cành cái, thì dù các bạn là người gan dạ hay gì đi chăng nữa, các bạn vẫn sẽ bị một cái đầu tiên đó là giật mình trước một cái, tim sẽ đập nhanh hơn một chút, bắt đầu cơ thể bắt đầu sẽ vô một cái thế phòng bị trước một cái sự nguy hiểm. Đó, đó là cái hoạt động của cái hệ thần kinh giao cảm á. Thì cái tên Lucas này bị cái hội chứng rối loạn nhân cách phản xã hội và giống như bị hư cái hệ thần kinh giao cảm, cho nên hắn không biết sợ, không biết xót thương cho bất cứ ai, và hắn nói dối như cuội, làm đủ mọi cách để làm sao để được lợi cho mình thôi. Hắn không quan tâm đến những người khác làm gì và nghĩ gì đâu. Có tốt có hắn với hắn cỡ nào y như Becky, người yêu của hắn, thì hắn cũng giết. Một bà lão 82 tuổi cũng đã từng cu mang hai đứa ở nhà, vậy mà hắn cũng đã giết, mà giết một cách tàn nhẫn nữa các bạn. Hắn không có cái lòng xót thương. Và tất cả những điều đó thì các nhà tâm lý đã nhận định rằng đều do cái tuổi thơ sống trong kinh hoàng, tủi nhục và không được giáo dục để tạo lên một con người giống như Lucas vậy các bạn. Ok, thì video hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ nói về những tên sát nhân hoặc là những kỳ án ở những video sau. Và nếu mà nãy mình đang nói chuyện mà lúc các bạn ở nhà một mình á, mà các bạn cảm thấy bị sợ hãi hay là cái gì á, thì mình chỉ các bạn nè, các bạn lên cái kênh của mình để coi chuyện về những vụ án hay coi về những cái nghe về những cái chuyện ma đó, thì các bạn ở một mình các bạn cũng không sợ đâu, cũng không thấy cô đơn đâu. Tại lúc đó có thể các bạn sẽ thấy rằng ở trong nhà tắm hình như cũng đang có người, ở trong phòng khách cũng đang có người, mà ở trong phòng ngủ hình như cũng đang có người.